Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 27 tháng 7, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng dụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi Giáo hội Việt Nam tuần qua với Hoàng Mai.
Chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn trước hết là bài tường thuật về khóa truyền thông HIV/AIDS tại giáo phận Công Tum. Thứ đến là bài tham luận của cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành về vấn đề xã hội hóa giáo dục và y tế. Và cuối cùng là lễ khánh thành đền Thánh Andre Phú Yên tại Mằng Lăng, giáo phận Quy Nhơn. Tại giáo phận Công Tum trong hai ngày 14 và 15 tháng 7 đã diễn ra khóa truyền thông về HIV/AIDS và những vấn đề liên quan đến giới tính và hôn nhân gia đình do Ủy ban Bác ái xã hội thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam phối hợp với giáo phận Công Tum tổ chức. Đoàn làm việc gồm có các bác sĩ Nguyễn Hoàng Tâm, bác sĩ Nguyễn Lan Hải, bác sĩ Bùi Duy Luật, chị Nguyễn Thị Nga, chị Nguyễn Thị Tuyết Lê và anh Phạm Văn Linh. Từ tối ngày 13 tháng 7, đoàn đã đến tại giáo xứ Thăng Thiên thuộc giáo hạt Pleiku để bắt tay chuẩn bị cho chương trình làm việc vào ngày hôm sau. Đoàn đã có chương trình làm việc rất khoa học. Ngày đầu tiên tại nhà thờ Thăng Thiên, đoàn đã gặp gỡ với trên 360 tín hữu, gồm cả người Kinh lẫn người dân tộc. Trọn buổi sáng, ba bác sĩ đã phân công thuyết trình cho toàn thể các tham dự viên trong nhà thờ với các đề tài, những kiến thức cơ bản về HIV do bác sĩ Luật, tình dục và giao ước, phương pháp ABC ứng phó trước đại dịch AIDS do bác sĩ Lan Hải, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, cắt bì, phong tục sỏ lỗ tai do bác sĩ Hoàng Tâm. Buổi chiều là phần giải đáp thắc mắc. Các tham dự viên được chia thành ba nhóm với những đề tài khác nhau. Nhóm thanh niên, bác sĩ Luật giải đáp những thắc mắc liên quan đến HIV. Nhóm những người đã có gia đình, hầu hết là người dân tộc, bác sĩ Tâm trình bày đề tài điều hòa sinh sản theo chu kỳ tự nhiên, tư vấn về các bệnh lây truyền qua đường tình dục, về những bệnh thường gặp trong buôn làng người dân tộc. Với những tham dự viên không dành tiếng phổ thông, bác sĩ đã nhờ một vị già làng am hiểu tiếng phổ thông để diễn giải ra tiếng Gia Rai cho mọi người có thể nắm bắt cách dễ dàng. Nhóm tu sĩ, bác sĩ Lan Hải trình bày về đồng tính luyến ái, một trong những con đường lây nhiễm HIV, đồng thời giải đáp những thắc mắc về những vấn đề liên quan đến tâm lý, tâm linh, ơn gọi, vân vân. Sau đó đoàn lên xe về tòa giáo mục Công Tum. Sau khi dùng cơm tối với đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, bác sĩ Lan Hải và bác sĩ Hoàng Tâm đã tận dụng thời gian để chia sẻ đề tài điều hòa sinh sản theo chu kỳ tự nhiên và hướng dẫn cách sử dụng lịch rụng trứng cho hơn 50 bạn trẻ đang theo học lớp giáo lý hôn nhân tại giáo xứ Phương Quý. Những câu hỏi đặt ra được hai bác sĩ thay phiên nhau trả lời cách cặn kẽ và rõ ràng. Ngày 15 tháng 7, lịch làm việc của đoàn dày đặc với những buổi thuyết trình tại 5 địa điểm khác nhau. Buổi sáng, đoàn bắt đầu làm việc tại tòa giám mục. Bác sĩ Luật và bác sĩ Lan Hải thuyết trình cho khoảng 100 người, gồm các tu sĩ, giáo lý viên, gia trưởng trẻ, bà mẹ trẻ. Đề tài trình bày ở đây cũng giống như ở hạt Pleiku, nhưng đối tượng tham dự có trình độ cao, những người đã từng dạy giáo lý hôn nhân hay giữ những vị trí nòng cốt trong ban y tế xã hội của giáo phận, nên thuyết trình viên trình bày dễ dàng hơn, thoải mái hơn. Tiếp đến, tại phòng họp Đại chủng viện, bác sĩ Hoàng Tâm trình bày các đề tài về vấn đề HIV cho 115 giao phu thuộc các dân tộc Sê Đăng, Sa Rai, Bana Rade trong giáo hạt Công Tôn. Đây là lần đầu tiên các giao phu được nghe trình bày về vấn đề này. Khả năng nắm bắt đề tài có phần hạn chế, tuy nhiên họ thấy được đây là điều cần quan tâm để về buôn làng chia sẻ với người dân, phòng ngừa về bệnh nguy hiểm thời đại này, nhất là về thái độ của những người tín hữu, phải hiệp thông, liên đới, không kỳ thị những người nhiễm HIV/AIDS. Buổi chiều, đoàn di chuyển đến nhà thờ chính tòa. Tại đây, bác sĩ Luật và bác sĩ Lan Hải tiếp tục chia sẻ các đề tài, những kiến thức cơ bản về HIV cho khoảng 1.000 chức việc của hai giáo hạt Công Tôn và Pleco. Những vị trong ban chức việc này là những người có trình độ và có trách nhiệm trong cộng đoàn giáo xứ, nên thuyết trình viên trình bày dễ dàng, tham dự viên tiếp thu và phản hồi tốt. Sau đó đoàn tiếp tục trình bày tại dòng ảnh phép lạ cho khoảng 80 chị em nữ tu người dân tộc, hầu hết còn trẻ. Sau khi dùng cơm tối thân mật với linh mục chính xứ Phương Quý, bác sĩ Luật và bác sĩ Tâm tiếp tục trình bày cho hơn 150 tham dự viên, gồm các anh chị học khóa dự bị hôn nhân, là những người dân tộc thuộc hai địa sở do ngài phụ trách. Bác sĩ Luật trình bày theo hình thức sinh hoạt, trò chơi lồng ghép, tuyên truyền HIV. Bác sĩ Tâm chia sẻ đề tài khám phá cơ thể con người. Đây là một đề tài hay, thu hút được sự chú ý của tham dự viên. Ngoài các tham dự viên là các bạn đang học lớp giáo lý hôn nhân, còn có các giảng viên giáo lý hôn nhân, và một số vị trong giới gia trưởng hiền mẫu, và một số khác, dù đã tham dự buổi sáng tại tòa giám mục, cũng đến nghe trình bày thêm về đề tài cần thiết và hữu ích này. Sau hai ngày làm việc nghiêm túc với những phương pháp hiện đại và sống động, đoàn đã đạt được thành công trong việc truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm để ứng phó với đại dịch HIV/AIDS, mặc dù có những khó khăn do khác biệt ngôn ngữ, tuổi tác và trình độ. Các tham dự viên chia tay với đoàn, nhưng vẫn còn tiếc nuối và mong sẽ còn có nhiều dịp học hỏi như thế này nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan đến các hoạt động về văn hóa xã hội, trong cuộc hội nghị chuyên đề về xã hội hóa giáo dục y tế do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức ngày 24 tháng 7 vừa qua, Trai Vinh Sơn Phạm Trung Thành, bề trên giám tỉnh dòng Chư Cứu Thế, đã có một tham luận về xã hội hóa giáo dục y tế do cha Giuse Đinh Hữu Thoại đại diện đọc báo cáo tại hội nghị. Mời quý vị và các bạn theo dõi toàn văn bài tham luận này. Kính thưa quý vị đại biểu, hôm nay, trong khuôn khổ hội nghị bàn về xã hội hóa giáo dục, y tế và từ thiện nhân đạo, đại diện cho 280 linh mục tu sĩ dòng Chư Cứu Thế đang phục vụ tại hơn 20 tỉnh thành ở 3 miền đất nước, chúng tôi có ý kiến như sau. Thứ nhất, xã hội hóa giáo dục, y tế là chủ trương đúng đắn. Quy luật phát triển của xã hội đòi hỏi phải xã hội hóa giáo dục. Trước đây, các triều đại phong kiến, chế độ thực dân và các chế độ cộng hòa ở Việt Nam đều đã thực hiện điều này. Nhiều tổ chức tôn giáo đã mở trường và lập nhà thương. Bản thân dòng Chư Cứu Thế chúng tôi trước đây cũng đã được các chính quyền cho mở trường và dạy học từ cấp mầm non đến cấp đại học. Nhiều cán bộ hiện nay, từ cấp làng xã đến cấp trung ương, đã từng học ở các trường công giáo chúng tôi. Do đó, chúng tôi luôn ủng hộ chủ trương xã hội hóa giáo dục, y tế và từ thiện. Thứ hai, hiện nay ở Việt Nam, nhiều cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước đã được phép mở trường học hoặc và trung tâm dạy nghề và bệnh viện. Trong khi ấy, một chủ thể có kinh nghiệm giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe như giáo hội công giáo thì lại không. Không thể tiếp tục đối xử bất bình đẳng với các tôn giáo. Không thể tiếp tục gạt các tôn giáo ra bên lề xã hội và biến các tôn giáo thành người ngoại quốc, thậm chí còn bị đối xử không bằng một người ngoại quốc trên quê hương Việt Nam như thế. nếu chính quyền thực sự thương dân thương nước này, nếu chính quyền thực sự tôn trọng tự do tôn giáo, nếu chính quyền thực sự tôn trọng pháp luật, chính quyền phải để cho các tổ chức tôn giáo tham gia vào tiến trình xã hội hóa giáo dục y tế, cụ thể là được mở trường và lập bệnh viện như những cá nhân và tổ chức khác. Thứ ba, yêu cầu cấp bách chính quyền công nhận các dòng tu, giáo xứ, giáo phận và giáo hội công giáo có tư cách pháp nhân và bình đẳng trước pháp luật như những tổ chức xã hội chính trị khác. Vì trên thực tế cho đến nay, các tổ chức uy tín này của công giáo vẫn chưa được công nhận về mặt pháp lý trong các giao dịch dân sự. Tài khoản ở ngân hàng không được lập, con dấu và chữ ký không được nhìn nhận, vân vân. Thứ bốn, chúng tôi phản đối việc gắn liền tiến trình xã hội hóa giáo dục y tế với việc cổ phần hóa các trường công và bệnh viện công, vì như thế là tước mất cơ hội học tập và chữa bệnh của người nghèo. Cũng trong tiến trình xã hội hóa giáo dục y tế, chúng tôi đề nghị giao quyền quản lý và điều hành các cơ sở giáo dục y tế mà chính quyền đã mượn của các giáo xứ, các dòng tu, các giáo phận và giáo hội công giáo cho chính các tổ chức này. Các tổ chức này sẽ điều hành và quản lý theo quy định của pháp luật và sẽ dạy học sinh, sinh viên theo chương trình đào tạo quốc gia. Như thế, sẽ vừa giảm gánh nặng cho ngân sách quốc gia, vừa tạo cơ hội cho nhiều người nghèo được học tập và được chữa bệnh. Nếu muốn xã hội hóa giáo dục y tế, chúng tôi nghĩ chính quyền phải bắt đầu thực hiện những điều trên đây. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị biết được ý của Chúa Trời và hành động theo ý của Chúa Trời. Vì thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong cho quý vị, cho con em chúng ta, cho chúng tôi và cho cả dân tộc Việt Nam và đất nước thân yêu này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe. Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình mừng 364 năm Chân Phước Andre Phú Yên, vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội Việt Nam, ngày 25 tháng 7 vừa qua, Giáo sứ Bằng Lăng, Giáo phận Quy Nhơn đã tổ chức mừng lễ kính nhớ Chân Phước, đồng thời khánh thành đền thánh Andre Phú Yên, do Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, giám mục giáo phận chủ sự, với đông đảo các linh mục trong và ngoài giáo phận đồng tế, và với sự tham dự của đông đảo tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo dân trong giáo phận. Đặc biệt trong số các vị khách quý và ân nhân tài trợ cho công trình đền thánh, có học giả Phạm Đình Khiêm, tác giả của cuốn sách căn bản về lịch sử Á Thánh Andre Phú Yên, cuốn Người Chứng Thứ Nhất. Có nhà nghiên cứu sử Nguyễn Đình Đầu, nhạc sĩ Kim Long, v.v. Mặc dù Thánh Andre Phú Yên đổ máu đào minh chứng đức tin cách đây 364 năm tại Gò Sử, Thành Chiêm, nay thuộc giáo phận Đà Nẵng, nhưng Ngài lại mang tên gọi theo sinh quán của mình, tức là ở Mằng Lăng, Phú Yên, thuộc giáo phận Quy Nhơn bây giờ. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Cha Trương Đình Hiền chia sẻ trong bài giảng lễ như sau. Niềm vui hôm nay, cuộc quy tụ hôm nay như được nhân lên gấp bội so với bao lần gặp gỡ trước. Vì hôm nay, ở giữa xứ đạo Mằng Lăng, chân quê, ẩn khuất bên dòng con sông Cái, vẫn còn dư âm và hình bóng của dinh trấn biên, nơi Á Thánh Andre được thanh tẩy để nên con cái Chúa. Một đền thánh mang tên Ngài được khánh thành, để như một nhắc nhớ muôn đời cho các thế hệ cháu con, hãy tiếp bước cùng Ngài trên lộ trình tình yêu đáp trả tình yêu, mạng sống báo đền mạng sống. Cái chết yểu của Thánh Andre ở tuổi 19 như thế có thể bị coi là một điểm bất hạnh, là một tội bất hiếu theo quan niệm dân gian. Thế nhưng với đức tin Kitô giáo, cái chết của Thánh Andre lại là một lời chứng tá mang lại sức sống đức tin mãnh liệt, cha Trương Đình Hiền nói. Và quả thật, kể từ sau cái buổi chiều loang máu nơi Gò Sự Thành Chiêm, ngày 26 tháng 7 năm 1644, đã có hàng hàng lớp lớp những chàng trai, những cô gái, những nông dân chất phác thật thà như Phao Lô Hạnh, những người ông trùm họ như Andre Kim Thông, Phê Rô Lựu, những thanh niên mộng vàng tươi thắm như Tô Ma Thiện, Du Xe Túc, những giám mục, linh mục, đạo cao đức trọng như Quy Nô Thể, Andre Dũng Lạc, những người khoác áo nhà binh như Phan Viết Huy, Bùi Đức Thể, những người mang phẩm tước quan quyền như Hồ Đình Hy, hay những người mẹ hiền với đàn con dại như Anne Lê Thị Thành. Tất cả đã lên đường tiếp bước Andre Phú Yên, để con đường đức tin, để sợi chỉ đỏ tin mừng được nối tiếp, và tiếp nối cách rạng rỡ vinh quang. Quả thật, hạt lúa mì Andre gieo vào lòng đất mẹ Việt Nam, sau 364 năm, đã bừng lên một mùa lúa tốt. Anh đã can đảm mở đường tự đạo, để hôm nay trên bàn thờ hội thánh, 117 chứng nhân anh hùng hiển thánh quang vinh, cùng với cộng đoàn 6 triệu người đang hân hoan nhịp bước. Cha vạch ra những chiều kích linh đạo nổi bật qua chứng từ bằng cái chết của anh Andre, đó là một tình yêu trung tín với Chúa Giêsu và căn cước Kitô hữu, một tình yêu can đảm đón nhận thập giá, một tình yêu biết ơn và đáp trả, một tình yêu khiêm hạ, một tình yêu vui tươi, một tình yêu loan báo tin mừng. Cha Trương Đình Hiền trích lại chính bút tích của cha Alexander Roth, tức cha Đắc Lộ, người đã rửa tội cho thánh Andre Phú Yên, người đã có mặt bên cạnh Andre Phú Yên khi ngài bị giết chết. Cha Đắc Lộ viết như sau: Thầy bước đi giữa toán lính, người thì mang giáo, người khác mang đao. Và trên đường đi, thầy Andre Phúc Lộc lên tiếng dạy dỗ họ và chỉ cho họ con đường về quê trời. Tới nơi sự hồng phúc, thầy Andre tốt lành quỳ ngay xuống, thầy chào từ giã các tín hữu, đồng thời khuyên bảo họ hãy trung thành với Thiên Chúa và tín thác trong niềm tin, để giữ nghĩa cùng Chúa cho đến hết hơi và cho đến trọn đời. Đó cũng là những lời thầy lặp đi lặp lại, theo bản tường trình của cha Đắc Lộ. Để kết thúc, cha Trương Đình Hiền nhắc lại một cảm nhận của cha Cosma Hoàng Văn Đạt, nhắn nhủ những người trẻ tiếp nối bước chân thánh Andre Phú Yên. Một người trẻ vui khi bị bắt, vui khi bị hành hình. Anh không phải là một triết gia lạnh lùng trước cuộc sống và cái chết. Anh có một niềm hy vọng. Khi theo đạo, anh bước theo Đức Giêsu. Khi nhập hội thầy giảng, anh muốn trở thành cộng sự viên của Chúa. Khi tự đạo, anh hân hoan thấy mình nên giống Chúa trên thánh giá. Đức Kitô đã phục sinh, đó là hy vọng duy nhất của anh. Anh vui vì tìm được niềm hy vọng. Anh vui hơn vì dấn thân với niềm hy vọng. Anh vui nhất khi đạt được niềm hy vọng. Anh trở thành chứng nhân của niềm hy vọng. Những lời cuối cùng từ miệng anh, từ lòng anh là Chúa Giêsu. Tôi hiểu hết, đó là trái tim của anh. Nhìn mọi sự nhạt nhòa đi, tôi thấy anh nổi bật, ít là trong lòng tôi. Giữa những người trẻ đã bước theo Đức Giêsu đến cùng, Tô Ma Thiện, Andre Trong, Giuse Tôn và cả những Louis Gonzaga, những Teresa Hải Đồng nữa. Chương trình Giáo hội Việt Nam tuần qua xin kết thúc nơi đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào Chủ nhật tới.
Và tiếp sau đây là Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. quý vị và các bạn thân mến. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay. Xin nhắc lại thánh lễ bế mạc Đức Thánh Cha đã cử hành tại Sydney vào sáng Chủ nhật vừa qua 20 tháng 7, bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trên lễ đài đã có lối 450 giám mục các nước trong phẩm phục màu đỏ, cùng với hơn 4.000 linh mục đeo dây stola đỏ, sẵn sàng cho thánh lễ. Trong khi hai ca đoàn hùng hậu gồm 300 ca viên và ban nhạc 80 người liên tục hát các bài thánh ca chuẩn bị. Đúng 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha và gần 50 vị hồng y, đồng tế, từ từ tiến lên lễ đài được trải thảm đỏ. Trong khi ca đoàn hát ca nhập lễ của lễ kính Chúa Thánh Thần, vì trong thánh lễ này có 24 bạn trẻ được Đức Thánh Cha ban phép thêm sức. Trong lời chào mừng đầu thánh lễ, Đức Hồng Y George Bell, Tổng giám mục Sydney, đã nhắc lại lời Đức Thánh Cha đã nói vài ngày sau khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma như sau. Giáo hội không già nua và bất động, nhưng trẻ trung. Nhìn cộng đồng đông đảo này, chúng con thấy rằng điều Đức Thánh Cha nói quả là sự thật. Giáo hội sinh động, giáo hội trẻ trung. Chúng con thật hạnh phúc vì được tụ họp trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2008 này, và hạnh phúc vì Đức Thánh Cha đến với chúng con nhân danh Chúa Giêsu. Sau đó, trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ hãy dấn thân canh tân thế giới, nơi mà sa mạc thiêng liêng không ngừng lan rộng. Đức Thánh Cha hy vọng thế hệ mới của những người Kitô biết làm cho tình thương chiến thắng ích kỷ, làm cho niềm hy vọng chiến thắng trên sự hời hợt chống qua. Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ quả quyết với các bạn trẻ rằng, giáo hội đang cần đến sự canh tân thiêng liêng này. Giáo hội đang cần đến đức tin của chúng con, cần đến lý tưởng và lòng quảng đại của chúng con. Chúng con sẽ để lại gì cho thế hệ đến sau chúng con? Chúng con có biết xây dựng cuộc đời mình trên những nền vững chắc hay không? Chúng con có xây lên được điều gì sẽ còn tồn tại trong tương lai hay không? Chúng con có biết sống cuộc đời mình như thế nào để còn dành chỗ cho Chúa Thánh Thần giữa một thế giới muốn bỏ quên Thiên Chúa và cả từ chối Ngài nhân danh một quan niệm sai lầm về tự do hay không? Đức Thánh Cha đã xin các bạn trẻ, hãy cho phép tình thương của Thiên Chúa thấm nhập vào chiều dày của sự lãnh đạm, của sự mệt mỏi thiêng liêng, của sự mù quáng chiều theo tâm thức của thời đại. Đức Thánh Cha nhắc các bạn trẻ hãy cầu nguyện, vì cầu nguyện là điều thật quan trọng, cầu nguyện hàng ngày, cầu nguyện cá nhân trong sự thinh lặng của tâm hồn, cầu nguyện trước thánh thể và cầu nguyện trong phụng vụ giữa lòng giáo hội. Đức Thánh Cha đã nói như sau: tại Úc Châu này đây, mảnh đất miền Nam bao la của Chúa Thánh Thần, tất cả chúng ta vừa trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời về sự hiện diện và quyền năng của Thánh Thần trong các vẻ đẹp thiên nhiên. Mắt chúng ta đã được mở ra để nhìn thấy thế giới quanh chúng ta thật như nó là, một thế giới tràn đầy sự huy hoàng của Thiên Chúa, tràn đầy vinh quang của tình yêu sáng tạo của Ngài. Cũng nơi đây, trong tập hợp vĩ đại những người trẻ công giáo từ khắp nơi trên thế giới, chúng ta vừa trải qua một kinh nghiệm sống động của sự hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo hội. Chúng ta đã nhìn thấy giáo hội thật sự như giáo hội phải là nhiệm thể Chúa Kitô, là cộng đồng sống yêu thương, bao gồm mọi người thuộc đủ các chủng tộc, quốc gia và ngôn ngữ, mọi thời, mọi nơi, trong sự hiệp nhất phát sinh từ đức tin của chúng ta vào Chúa Phục Sinh. Quyền năng của Chúa Thánh Thần không bao giờ ngừng làm cho giáo hội được tràn đầy sức sống. Qua ân sủng của các phép bí tích, quyền năng đó cũng tuôn chảy trong tâm hồn mỗi người chúng ta như một dòng sông ngầm dưới mặt đất, để nuôi dưỡng tinh thần chúng ta và lôi cuốn chúng ta mỗi ngày một gần hơn với nguồn mạch của sự sống đích thật của chúng ta là Chúa Kitô. Thánh Ignatio thành Antioquia, đấng đã tử vì đạo tại Roma đầu thế kỷ thứ hai, đã để lại cho chúng ta một mô tả tuyệt vời về quyền năng Thánh Thần ngự trị trong lòng chúng ta. Thánh nhân đã nói về Chúa Thánh Thần như là một nguồn suối nước hằng sống vọt lên trong trái tim Ngài và thì thầm nói, hãy đến, hãy đến với Thiên Chúa Cha. Tuy nhiên, quyền năng này hồng ân của Chúa Thánh Thần không phải là điều mà chúng ta có thể hưởng được nhờ công trạng riêng của mình hoặc có thể chiếm được. Chúng ta chỉ có thể lãnh nhận như một hồng ân hoàn toàn nhưng không. Tình yêu Thiên Chúa có thể phát huy hết năng lực chỉ khi nào chúng ta chấp nhận để cho mình được thay đổi từ bên trong. Chúng ta phải để cho tình yêu Thiên Chúa xâm nhập lớp vỏ cứng của sự lãnh đạm, sự mệt mỏi thiêng liêng, sự mù quáng ùa theo tinh thần của thời đại. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể để cho tình yêu Thiên Chúa đốt sáng lên trí tưởng tượng và nhào nắn những khát vọng sâu xa nhất của chúng ta. Đó là lý do tại sao cầu nguyện là rất quan trọng như vậy. Cầu nguyện hàng ngày, cầu nguyện cá nhân trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, và cầu nguyện trước thánh thể, cầu nguyện theo phụng vụ giữa lòng giáo hội. Cầu nguyện là đơn thuần tiếp nhận ân sủng của Thiên Chúa, là tình yêu đang hoạt động, là hiệp thông với Chúa Thánh Thần, đứng ngự trong ta và hướng dẫn chúng ta nhờ Chúa Giêsu trong giáo hội đến với Thiên Chúa Cha trên trời. Trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu luôn luôn hiện diện trong tâm hồn chúng ta. Ngài im lặng chờ đợi chúng ta đến đặt mình im lặng bên cạnh Ngài, để nghe tiếng Ngài, ở lại trong tình yêu của Ngài và lãnh nhận sức mạnh từ trời cao, một sức mạnh làm cho chúng ta có đủ điều kiện để làm muối đất và làm ánh sáng thế gian. Vào lúc lên trời, Chúa Phục Sinh đã nói với các môn đệ, các con sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất. Nơi đây, trên đất nước Australia này, chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân đức tin vẫn còn ban xuống cho đến chúng ta ngày hôm nay tại nơi này, như là một kho tàng được thông truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong sự hiệp thông của giáo hội. Nơi đây, trong Đại Dương Châu, chúng ta hãy đặc biệt cảm tạ những nhà truyền giáo anh hùng, những linh mục và tu sĩ tận tụy, những cha mẹ ông bà sống đời Kitô, những thầy dạy và những hướng dẫn viên đã xây dựng giáo hội trên vùng đất này. Những chứng nhân như nữ chân phước Mary McKinlop, thánh Pietro Chanen, chân phước Pietro Torot và thật nhiều vị khác nữa. Sức mạnh Chúa Thánh Thần như đã được biểu lộ trong cuộc đời họ, hiện vẫn còn tác động trong những sáng kiến hữu ích mà các ngài để lại, và tác động trong xã hội mà các ngài đã nhào nắn và là xã hội giờ đây được trao lại cho chúng con. Sau thánh lễ, trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha đã mời gọi các bạn trẻ hãy dấn thân vào trong cuộc sống và trung thành với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương can đảm của Đức Nữ Đồng Trinh Maria đáp lại lời mời gọi của Chúa. Như mẹ Maria đã trung thành sống lời mẹ đã hứa với Chúa giữa những thử thách khác nhau, các bạn trẻ được Đức Thánh Cha khuyến khích hãy sống trung thành với lời thưa vâng, chấp nhận sống tình bằng hữu với Chúa Giêsu. Kết thúc những lời huấn đức, Đức Thánh Cha nói, giờ đây, đến lúc chúng ta nói lời từ giã, hay đúng hơn, lời hẹn gặp lại. Cha cảm ơn tất cả chúng con đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2008 tại Sydney, và cha hy vọng sẽ gặp lại chúng con trong 3 năm nữa. Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2011 sẽ diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha. Sau những lời này, các bạn trẻ, nhất là nhóm đến từ Tây Ban Nha, đã phất cờ hoan hô Đức Thánh Cha hết sức nồng nhiệt. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Giờ đây, trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay, xin mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ. Hôm nay, 27 tháng 7, Chủ nhật thứ 17 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 35. Việc xướng lên từng mầu nhiệm trong kinh Mân Côi. Việc xướng lên từng mầu nhiệm và ngay cả việc sử dụng cùng lúc một ảnh tượng thích hợp để minh họa mầu nhiệm ấy, giống như thể tạo ra một bối cảnh trang trí để tập trung chú ý vào đó. các lời đọc hướng sự tưởng tượng và tâm trí ta đến một giai đoạn hay thời điểm đặc biệt trong cuộc đời Chúa Kitô. Trong lãnh đạo truyền thống của giáo hội, việc tôn kính các ảnh tượng và nhiều việc sùng kính có nhiều yếu tố khả giác, hoặc chính phương pháp cầu nguyện được Thánh Ignatius Loyola đề nghị trong các bài linh thao, sử dụng các yếu tố thị giác và tưởng tượng, được xem như là một sự hỗ trợ quan trọng giúp tâm trí tập trung vào mầu nhiệm riêng biệt. Đàng khác, đây là một phương pháp phù hợp với chính logic của mầu nhiệm nhập thể. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa muốn nhận lấy những nét của con người. Chính qua thực tại cụ thể bằng xương bằng thịt của Chúa Giêsu mà chúng ta được dẫn đến tiếp xúc với mầu nhiệm thần linh của người. Việc xướng lên các mầu nhiệm khác nhau trong Kinh Mân Côi đáp ứng đòi hỏi cụ thể ấy. Các mầu nhiệm này tất nhiên không thay thế Tin Mừng và cũng không nhắc lại toàn bộ nội dung của Tin Mừng. Vì thế, Kinh Mân Côi không thay thế việc suy niệm lời Chúa. Trái lại, Kinh Mân Côi đòi hỏi trước đó phải suy niệm và cổ vũ việc suy niệm này. Và nếu các mầu nhiệm được chiêm niệm trong Kinh Mân Côi, kể cả năm sự sáng, được bổ sung, chỉ phát họa nên các đường nét chính trong cuộc đời Chúa Kitô, thì chính nhờ các mầu nhiệm ấy, tâm trí cũng có thể dễ dàng hiểu được phần còn lại của Tin Mừng, nhất là khi Kinh Mân Côi được đọc trong những lúc riêng biệt của một cuộc tĩnh tâm kéo dài. Trích tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 29. 28 tháng 7, thứ hai, tuần thứ 17 mùa thường. 29 thứ ba, Thánh Nữ Marta lễ nhớ. 30 thứ tư, Thánh Phêrô Kim Ngôn giám mục tiến sĩ hội thánh. 31 tháng 7, thứ năm, Thánh Ignatius Loyola linh mục lễ nhớ. Tháng 8, ý cầu nguyện chung, cầu cho ai nấy ý thức rằng vũ trụ tạo thành là quà tặng của Thiên Chúa. Xin cho gia đình nhân loại biết tôn trọng ý định của Thiên Chúa về thế giới, và như vậy ngày càng ý thức hơn rằng vũ trụ tạo thành là quà tặng quý báu Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ý truyền giáo, cầu cho ơn gọi mọi người nên thánh. Xin cho toàn thể dân Chúa được khuyến khích và nâng đỡ để đáp lại ơn gọi mọi người nên thánh và làm tông đồ, nhờ được phân định rạch ròi các đặc sủng và được thường xuyên đào luyện về mặt tâm linh và văn hóa. Mùng 1 tháng 8, thứ 6 đầu tháng, Thánh Anfong Maria Ligori, giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Mùng 2 tháng 8, thứ 7 đầu tháng, và mùng 3 tháng 8, Chủ nhật thứ 18 mùa thường năm A, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là lịch công giáo tuần này. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật hôm nay.
Thank you. lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ khoái lòng. Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, làm cho đôi mắt, làm cho đôi mắt rạng ngời. Kinh sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định ngài phù hợp chân lý, hết thấy đều là chính trực công minh.
Quý vị, các bạn thân mến, chủ đề của các bài đọc trong phục vụ lời Chúa hôm nay xoay quanh sự khôn ngoan. Cả ba bài đọc đều mời gọi chúng ta phải sống khôn ngoan. Cựu ước ca tụng vua Salomon là người khôn ngoan nhất đời. Chúng ta hẳn đã nghe nhiều câu chuyện về sự khôn ngoan xét xử của ông vua này. Đặc biệt, ai cũng biết chuyện nữ hoàng phương Nam nghe đồn đãi về sự khôn ngoan của ông đã làm một cuộc hành trình đến tận Jerusalem để chứng nghiệm. Ngay trong đoạn Chính sách các vua quyển thứ nhất mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay, cũng chứng tỏ vua Salomon thật là một con người khôn ngoan, xứng đáng được gọi là minh quân. Thời ấy, ông mới lên ngôi kế vị vua cha là David. Ông liền hành hương đến Gabaon, cách Jerusalem chừng 9 cây số về phía tây. Tại đây, ông đã được Thiên Chúa hiện ra. Ngài hỏi ông xin gì? Vua Salomon trả lời rằng, ông không xin những điều như các vị hoàng đế thời đó hằng ước mong, tức là được giàu sang và thế lực. Trái lại, ông chỉ xin được tấm lòng biết nghe để phân xử việc dân, để biết biện minh điều phải trái. Nói tóm lại, vua Salomon chỉ xin sự khôn ngoan. Chúng ta hãy lắng nghe ước nguyện của vua Salomon được ghi lại trong sách các vua quyển thứ nhất, đoạn 3, câu 5. Và từ câu 7 đến câu 12. Trong những ngày ấy, tại Gabaon, ban đêm, Chúa hiện ra cùng Salomon trong giấc mộng và phán rằng, ngươi muốn gì thì hãy xin, ta sẽ ban cho ngươi. Salomon thưa, lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tới Chúa cai trị kế vị David thân phụ tôi. Nhưng tôi chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước. Tôi tới Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn, một dân đông đảo không thể đếm và ước lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tới Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa và phân biệt lành dữ. Vì ai có thể xét xử dân này, một dân của Chúa đông đảo thế này? Điều Salomon kêu xin như trên đã đẹp lòng Chúa, nên Chúa phán cùng Salomon rằng, vì ngươi đã xin điều đó mà không xin sống lâu được giàu có của cải mạng sống quân thù, lại xin cho được khôn ngoan để biết xét đoán. Thì đây, ta ban cho ngươi điều ngươi xin, và ban cho ngươi tâm hồn khôn ngoan, minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi không có ai bằng ngươi.
Chúa là thành trì nơi con là sức mạnh,
Chúa là
sức mạnh của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
Chúa là thành trì,
Chúa đấng người đã tấn phong,
Chúa lạy
Chúa, Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức
mạnh của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh.
Xin Chúa chúc lời,
xin Ngài cho dân thánh nâng niu muôn nơi.
Chúa là cầu kênh cho con tin tưởng, Chúa là niềm vui con tin tan vỡ, hoan ca danh Ngài chung tung Ngài muôn nơi Chúa, Chúa là tình
khôn như Chúa Giêsu dạy là người phải biết rút từ trong kho ra điều mới và điều cũ. Thánh Phaolô trong đoạn thư mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay cũng nói, với những ai yêu mến Thiên Chúa thì người đồng công cộng tác để biến mọi sự nên lành. Chúng ta cứ đồng hóa người khôn với người yêu mến Chúa thì mọi điều mới và cũ đều tốt cho người ấy. Không những các điều mới và cũ đều tốt cho họ mà hoàn cảnh thuận cũng như nghịch đều nên lành cho họ. Bởi lẽ người ấy đã nằm trong tiền định của Thiên Chúa. Quan niệm tiền định này có thể gây ra nhiều thứ thắc mắc. Nó thường khiến cho chúng ta hình dung Thiên Chúa từ đời đời đã quyết định cho một số người được cứu vớt và một số người khác phải hư đi. Rồi từ đó chúng ta đi đến những kết luận như con người mất tự do. Dù cố gắng hay không, số phận của họ cũng đã được định sẵn. Khi nói đến tiền định, Thánh Phaolô chỉ muốn nói đến ý định cứu rỗi của Thiên Chúa mà thôi. Nói cách khác, tiền định cũng có nghĩa là lòng tốt của Thiên Chúa. Biết được như thế mới thực sự là người khôn ngoan. Chúng ta hãy lắng nghe lời biện giải của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 8, từ câu 28 đến câu 30. Anh em thân mến, chúng ta biết rằng những kẻ yêu mến Thiên Chúa thì người giúp họ được sự lành. Họ là những người theo dự định của Chúa được kêu gọi nên thánh. Vì chưng những kẻ Chúa đã biết trước thì người đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh của người, để Ngài trở nên trưởng tử giữa đoàn anh em đông đúc. Nhưng những ai người đã tiền định thì người cũng kêu gọi họ, và những ai người đã kêu gọi thì người cho họ được vinh quang.
Chúa cho bão giông tan. bàn chân, phúc thiêng trái ngon thân gần. Đêm buồn đời con sẽ cất tiếng tuôn ca, đêm buồn đời lòng con hát khúc ca cảm tạ, vì tình yêu Chúa chẳng bao giờ ngơi, tràn tuôn lai lắng xuống trên dòng đời. Chúa tặng phụ thế, phúc thiêng Chúa ban tràn trề.
Kẻ khôn ngoan là người gặp thấy một kho báu giấu trong một thửa ruộng, liền vui mừng đi bán tất cả những gì mình có để mua cho bằng được thổ ruộng ấy. Kẻ khôn ngoan còn là một người thương gia, rảo đi tìm ngọc quý. Gặp được một viên ngọc trai đắt giá, vì đó liền đi bán sạch mọi điều mình có mà mua viên ngọc trai ấy. Cuối cùng, người khôn ngoan cũng là người gia chủ, biết rút tự trong kho tàng của mình điều mới và điều cũ. Đó là những hình ảnh được Chúa Giê-xu sử dụng để nói lên sự khôn ngoan của người biết đầu tư tất cả vì niềm tin của mình. Chúng ta hãy cùng lắng nghe ba bài dụ ngôn nói trên được ghi lại trong Tin Mừng theo Thánh Ma-thi-ô, đoạn 13, từ câu 44 đến câu 52. Khi ấy Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng rằng, Đức Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi củ cải mà mua viên ngọc ấy. Nước trời là giống như lưới thả dưới biển bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa rằng có. Chúa Giê-xu liền bảo họ, bởi thế những thầy thông giáo am tường về nước trời, cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới cũ trong kho của mình. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện đi săn tìm các kho tàng bí ẩn không phải chỉ là chuyện tưởng tượng trong phim ảnh. Ngày nay, vẫn còn nhiều người say mê đi tìm các kho tàng ẩn giấu. Những kho tàng đó có thể là những chiếc tàu có chứa đầy vàng bạc châu báu chìm giữa đại dương, hoặc đó là những kho tàng được cất giấu trong thời chiến tranh. Tại Phi Lục Tân chẳng hạn, người ta vẫn tiếp tục bàn tán về kho tàng của tướng Nhật Bản Yamashita. Nhiều người dân Phi vẫn xác quyết rằng trong thời đệ nhị thế chiến, viên tướng này đã gom góp tất cả vàng bạc châu báu từ các nước Á Châu do Nhật Bản chiếm đóng và cho chuyển về cất giấu tại một nơi nào đó ở Phi Lục Tân. Nhưng cho tới nay, vẫn chưa có ai khám phá được kho tàng ấy. Cuộc săn tìm các kho tàng đã mất vẫn đang là chuyện thời sự đối với rất nhiều người ngày nay. Hiện có cả một tạp chí nổi tiếng có tên là Những Kho Tàng Đã Mất, thu hút rất nhiều độc giả. Tạp chí này chỉ dẫn cách tìm ra tiền bạc, nữ trang và đủ loại vật quý hiếm khác đã được chôn cất ở đâu đó. Những sự kiện trên đây cho thấy việc săn tìm kho tàng không phải là đam mê của một thời xa xưa, mà hiện vẫn còn là nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Mới lẽ, trong tận lấy lòng, ai cũng mơ ước được giàu sang, phú quý, thành công và danh tiếng. Giấc mơ thần tiên của tuổi thơ dường như vẫn tiếp tục đeo đuổi con người. Chính vì thế mà nhiều người ở đâu và thời đại nào cũng thích những trò chơi thử thời vận. Ai cũng mơ ước được trúng số, ai cũng mơ tìm được kho tàng. Chúa Giêsu thấy rõ những bí ẩn trong lòng người. Chính vì thế mà để nói về nước trời, Ngài đã sử dụng hình ảnh quen thuộc của việc săn tìm kho tàng. Thời Chúa Giêsu, chuyện khám phá một kho tàng là một đề tài quen thuộc trong những câu chuyện dân gian của người Đông Phương. Thời xa xưa, vì lúc nào cũng sống trong đe dọa ngoại xâm, dân chúng thường chôn cất nữ trang vàng bạc trong vườn tược đất đai của mình. Nhưng việc lưu đày hay cái chết bất thần khiến cho nhiều người không thể tìm lại được những chỗ chôn dấu ấy. Điều Chúa Giêsu muốn dạy qua những bài dụ ngôn hôm nay thật đơn giản. Một khi khám phá ra Thiên Chúa, thì con người phải sẵn sàng hy sinh mọi sự để đi theo Ngài. Bởi vì Thiên Chúa là kho tàng lớn nhất trong mọi kho tàng. Thật ra, hy sinh mọi sự vì Chúa không chỉ là hy sinh, mà là một cuộc đầu tư cả đời. Bởi vì bất cứ một sự hy sinh nào cho Chúa cũng đều được đền bù lại gấp trăm bằng sự bình an trong tâm hồn và niềm hạnh phúc đích thực. Bởi lẽ Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta hơn Ngài về lòng quảng đại. Khi chúng ta đặt tin tưởng nơi Ngài và hy sinh mọi sự vì Ngài, thì Ngài sẽ ân thưởng bằng muôn nghìn cách thế mà chúng ta không hề tưởng tượng và chờ đợi. Là đứng tạo dựng vũ trụ và mọi sự, Ngài có quyền trên mọi sự, và có thể đặt mọi sự dưới chân chúng ta. Thật ra đây cũng chính là điều mà Ngài muốn chúng ta làm. Ngài muốn chúng ta ngồi trên ngai tòa của Ngài, như sách Khải Huyền đã viết. Ai thắng, ta sẽ cho ngự bên ta trên ngai của ta, cũng như ta đã thắng và ngự bên cha ta trên ngai của người. Thật vậy, như nhiều vị thánh trong giáo hội thường nói, phục vụ Chúa là cai trị. Điều này có nghĩa là hy sinh tất cả để phục vụ Chúa, chúng ta sẽ chẳng mất mát gì. Đó là kho tàng ẩn giấu trong tâm hồn mỗi người chúng ta vậy. Lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp của chúng con, xin cho mọi tâm tư suy nghĩ của chúng con đều luôn hướng về Chúa. Và trong khi mưu cầu cho cuộc sống chống qua đời này, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.